không đi nghe pháp. Giới không đi nghe pháp đây là cái gì? Là cấm cái gì đây? Mình bây giờ gọi là không đi học. Ngày xưa thì không có những lớp học như chúng mình, cho nên cứ có một vị pháp sư người giảng thì các nơi phải xuống tới để cùng nghe, chứ không có học lớp như chúng ta bây giờ. Thế cho nên hễ có pháp sư mà giảng pháp thì các Bồ Tát phải đi nghe, thì dĩ nhiên là cũng phải có trình độ. Nếu các Bồ Tát mà ở trình độ đã cao mà cái vị pháp sư giảng những các cái thứ còn thấp thì cái vị Bồ Tát dĩ nhiên là không phải nghe. Ở đây là nghĩa là cấm bắt chúng ta phải chăm học, chăm đi học, chăm nghe pháp. Tiểu thừa coi trọng chánh kiến. Con phân biệt thế nào là chánh kiến mà thế nào là bát nhã, nhưng mà biết thế nào gọi là chân chánh. Cái tâm nó vô thường, hôm nay nó tốt mai nó lại xấu, hôm nay nó hay mai nó dở. Thế cho nên cảnh cũng vô thường, tâm cũng vô thường, mà thân cũng vô thường. Thế như thế gọi là chánh kiến, thấy đúng. Thế còn thế nào là bát nhã? Cái thể tánh của vạn pháp thì lại có thật, chính là cái chân tâm vạn tánh của chúng mình. Con gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng nghĩa là thế nào? Như Lai Tạng là cái kho chứa ông Như Lai. Ông Như Lai ở trong kho. Sao con lại bỏ ông Như Lai vào trong kho? Thế vì vậy thì tiểu thừa coi trọng chánh kiến, tức là có cái chỗ thấy đúng, biết những vạn pháp, bắt đầu từ cái thân, cái tâm của chúng mình. Ở cái thế gian này, cái gì cũng hư vọng, không thật, vô thường, vô ngã, khổ và không có. Thế rồi tiến lên đại thừa, để mình học bát nhã, để nhận được cái chân tâm bản tánh là cái thật. Tiểu thừa là mở con mắt ra để thấy tất cả mọi sự là giả. Thế rồi đến lên đại thừa thì tìm được cái thật, cái thể chân thật của vạn pháp lại chính là cái tâm của mình. Con nói tiếp.
Vì người hướng dẫn không trí tuệ vô cùng nguy hiểm.
Rồi xuống hố cả lượt, đi theo người mù thì rủ nhau xuống hố. Mà ở đây làm sao, làm sao lại nói cái người hướng dẫn? Giới Bồ Tát mà, thì làm sao nói cái người hướng dẫn? Các vị Bồ Tát, đây là giới của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát thì có cái nguyện tự giác và giác tha, tự mình giác tỉnh rồi lại khai hóa cho người khác. Thế cho nên Bồ Tát nào cũng có cái nhiệm vụ hướng dẫn, là người hướng dẫn. Vì vậy nếu Bồ Tát mà không có trí tuệ thì hướng dẫn thiên hạ đi về đường nguy hiểm. Cho nên có cái giới bắt Bồ Tát phải đi học, chứ không có được phép mà không học. Tiếp.
Thiền hành cần trí tuệ như thiền cần mái chè.
Mình ấy thì cần cái gì? Có con mắt sáng. Thế cho nên chúng ta bây giờ có con mắt sáng là phải biết là một cái may mắn lớn, một cái phúc đức lớn. Thế nhưng có con mắt sáng là sống hàng ngày là cái may mắn lớn. Nhưng mà cái đời sống tinh thần để có trí tuệ, để hướng dẫn. Ta nói tiếp. Kinh Hoa Nghiêm mới gọi là thật có trí tuệ. Cái trí tuệ nó có ba lớp. Lớp thứ nhất là phải nghe, phải học. Rồi lớp thứ hai là đem cái chỗ mình nghe, mình học ra suy ngẫm để được tư tuệ. Thế rồi đến cái lớp thứ ba là mình thực hiện cái việc mình đã suy ngẫm, mình thấy đúng thì mình thực tập. Rồi trong cái lúc thực tập ấy, nó mới khai cái tuệ thứ ba. Cái tuệ thứ ba này mới thật sự là trí tuệ. Thì ở đây ví cái gì đây? Nghèo cùng là ai? Chúng con lại là người nghèo cùng, không có trí tuệ. Đây là chúng mình là kẻ nghèo cùng, không có trí tuệ, mà cứ cả ngày lẫn đêm, nghĩa là vất vả lắm chứ đâu có thường, cả ngày rồi lại đêm nữa, lo đi đếm báu cho người ta, cũng là cái công phu vất vả lắm, đi đếm báu cho người giàu, thế là làm gì? Các cả ngày các con tục bát nhã, rồi lại đêm cũng tục bát nhã nữa, tụng bài bát nhã tâm kinh. Thì mà cái bài ấy nó là báu của Đức Quán Thế Âm Ngài nói, của Đức Thích Ca nói, mà Đức Quán Thế Âm Ngài toát yếu lại. Đã. Vậy thì nó là cái sự giác tỉnh của Đức Thích Ca với của Đức Quán Thế Âm. Thế còn các con cứ đọc cả ngày cả đêm thì đó là các con đếm báu cho Đức Thích Ca, bởi vì đấy là sự giác tỉnh của Đức Thích Ca với của Đức Quán Thế Âm. Thế hai ngày thì các con cứ cả ngày lẫn đêm tự ra công đếm báu cho các ngài. Thế mà tự mình không có nửa tiền. Không có nửa tiền nghĩa là sao? Không có nửa tiền, không có là một tí trí tuệ nào cả. Thế đấy, những kẻ mà nghe nhiều, học nhiều cũng như vậy. Tụng lên, tụng xuống, tụng ra, tụng vô. Đấy. Thế là những cái kẻ nghe nhiều, người ta chỉ đi nghe, còn mình thì tự mình lại đọc được thôi. Mình lại còn giỏi hơn, chứ các bọn nghe thì họ lại còn nghe cái bên ngoài. Còn đằng mình lại thuộc lắm rồi, rồi mình đọc, rồi mình tụng. Đấy. Ngày nào cũng cả ngày lẫn đêm vất vả đi đếm báu cho Đức Thích Ca. Thế nghĩ ở đây có cái ý khuyên thế nào? Đấy, văn tuệ. Đây con ngồi con đọc như thế là con có văn tuệ. Mỗi lần đọc mình lại tự nhắc mình, mà đây là mình thuộc lòng rồi đấy, chứ không những là đi nghe rồi. Đây chỉ trách cái người nghe đa văn là đi nghe, còn đằng này lại chính mình thuộc rồi, mình lại tự đọc cho mình nghe nữa. Thế thì như thế là còn coi như cái phúc đức của mình lại còn lớn nữa đấy. Thế nhưng mà dù sao mình đọc lên đọc xuống, đọc để cho mình nghe. Tuy thế cái ngọc đọc này mỗi lần đọc nó cũng, cho nên thầy cứ bảo các con đánh khánh với đánh mõ phải thật chậm, để người ta có thì giờ, cái lúc nghe, cái lúc nghe cái âm thanh ấy, nó thâm nhập, nó cũng, dù sao nó cũng được cái tuệ gọi là văn tuệ. Chứ mà đánh mõ một cái luyến đi ấy, thì thật là vô tích sự, mất thì giờ cho các em. Và đánh mõ thật chậm hoặc là đánh khánh thật chậm, thế cái người người ta nghe đó, mỗi lần nghe nó cũng thấm mà nó cũng tỉnh ra. Cho nên cái đọc nó cái tụng cũng quan hệ lắm chứ không phải không. Nhưng mà ở đây Phật sở dĩ Phật nói như vậy là Phật muốn chúng ta thêm cái tư tuệ và tu tuệ. Đấy, thêm cái tư tuệ là làm việc, phải làm gì? Nhã tâm kinh thôi, khỏi nói rộng quá, lớn quá. Sáng hôm nay các hòa thượng tới hỏi thầy chùa mình có bao nhiêu người đi du học ngoại quốc. Chúng con rất tôn trọng cung kính cái việc mà các vị học rộng biết nhiều, nhưng chùa chúng con ấy thì bây giờ mới bập bẹ học luật sa di chưa xong. Đâu có dám nói đến cái chuyện đi du học ở ngoại quốc. Đấy, các ngài tới thăm hỏi để cầu mong cho người về sau tiến cao, mà chúng mình cứ lẹt đẹt mãi. Bây giờ mới nói một bài bát nhã tâm kinh mà chưa xong đây. mà chắc tên là Bát Nhã Đề mà tổng có tứ. Phải cái gì như chúng ta hàng ngày đọc như thế là được cái văn tuệ, nhưng mà phải đọc thật chậm, lên người cầm mõ cầm khánh phải thật chậm, thì trong cái lúc nghe nó thấm thiết, thế thì mình được cái văn tuệ nó thâm. Thế xong rồi thế nào gọi là được là tư tuệ, thể nhận cho ra, suy ngẫm cứ một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh thôi quan hệ lắm. Cái bài này coi như then chốt, mà tài tuy rằng quá yếu chỉ có vài lời, nhưng mà đầy đủ hết. Thực là hay, cái bài Bát Nhã Tâm Kinh tuyệt vời. Thế cho nên các tổ cứ bắt chúng ta coi như là cái chìa khóa của Đại Thừa, vỏn vẹn tất cả, mà là toát yếu toàn bộ Lăng Nghiêm các quan học ấy. Bởi vì bộ Lăng Nghiêm chính là Bát Nhã. Thế thì chúng ta phải suy ngẫm từng chữ, từng câu để hiểu nghĩa. Thế là tư tuệ để hiểu nghĩa. Thế nào là quán chiếu Bát Nhã, thế nào là văn tự Bát Nhã, thế nào là phương tiện Bát Nhã, thế nào là thật tướng Bát Nhã, trong một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đủ hết. Thì chúng ta suy ngẫm để nhận định và tìm hiểu, rồi tìm hiểu suy ngẫm bằng chữ đã đành, rồi còn nhận ra cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ở nơi mình, phải nhận thấy cái trọn vẹn cái bài ở nơi thân tâm của mình. Cái đấy, tất cả những cái ấy thuộc về tư tuệ. Thế xong rồi thứ ba nữa là làm gì? Đến cái tu tuệ này thực sự trở về sống với cái thật tướng Bát Nhã, tức là sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, là ở cái chỗ tu tuệ. Nhưng mà phải có tư tuệ trước, rồi mình Nam Mô mình mới nhận được, trong nó thành là cái tu tuệ. Chỉ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì vô A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh Bát Nhã chân không, thật tướng Bát Nhã. Thế cho nên mình có tu tuệ, mình suy ngẫm kỹ cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, thế rồi để mình thấy được ở nơi mình đâu là thật, đâu là giả, cái đường lối như thế nào, mình hiểu rõ cái Bát Nhã ở nơi mình, thế rồi mình thực hiện. Bây giờ mình tu tuệ là mình mới ngộ nhận, ngộ nghĩa là nhận được ra, hiểu được, rồi đến có cái tu tuệ nó mới có thật chứng. Đấy, thế cho nên Kinh Hoa Nghiêm nhắc chúng mình học ít thôi, nhưng mà học đến nơi đến chốn, chứ đừng đem học rộng thì quý lắm còn gì bằng. Bởi vì như Phật đã nói thí dụ đấy, những cái hòn ngọc này nó lại chiếu sáng hòn ngọc kia, nó lại chiếu sáng cái hòn ngọc này. Nếu mình học được nhiều thì còn gì quý cho nó bằng, nhưng mà phải học đến nơi đến chỗ, chứ đừng có tác nham kinh nào cũng nghe qua tai rồi bỏ đấy thì thành ra uổng phí. Từ đỏ chết rồi còn đâu mà qua. Đây là một cách nói mạnh để chúng ta biết là mình đừng tiếc cái thân, không tiếc cái thân mạng mà để cầu cái trí tuệ. Thế cho nên rằng dù khổ đến đâu, dù vất vả đến đâu, dù mất mạng chăng nữa cũng đừng tiếc, mà cần cầu cái trí tuệ. Thế đây là một cách nói thật mạnh để cho chúng ta đừng quản ngại một mặt nào mà tận tình lo học lo tu tiếp. Thế còn cái câu dưới cầu thành Phật đạo, mà cái biển sanh tử này thì là biển lửa. Lửa không phải chỉ có một khoảng cái nhà này đâu, mà cả biển. Đấy, chúng ta sợ cái lửa thế gian, cái lửa đỏ, không dám đi qua để cầu Phật pháp. Chúng ta đâu có biết rằng chính mình đang ở trong cái đường sanh tử, mà cái đường sanh tử này là một cái biển lửa. Rồi chỉ một lời các con học sa di, cái vị tăng tạng pháp sư thấy một vị tăng nói tụng kinh, bông đùa một câu thôi, ông tụng kinh như chó sủa. Chỉ bông đùa, nói đùa một tiếng như thế thôi, mà kiếp sau phải đọa làm con gì? Trong luật sa di đó, đọa làm con gì? Làm con chó. Mà nối tiếp 500 đời làm chó, chứ không phải là một đời này làm thì xong. 500 đời làm thân con chó rồi thì đời này lại sang đời khác, cứ như thế huân tập cái nghiệp chó, làm sao mà tỉnh, làm sao mà rồi ngày mai nói cái chuyện tỉnh ra đấy. Mà sống như thế thì cái đời sống của con chó bao nhiêu khốn khổ, mà đâu có phải chỉ làm chó, còn làm ma làm quỷ, dùng búa dùng dao để mà đối xử với nhau. Thì cái đời sống như thế khác gì ở trong lửa, mà rồi vào địa ngục ấy thì lửa thật, mà lửa của địa ngục ấy thì nghĩa là cái hòn đá cả một hòn đá lớn bằng một dặm. Một dặm tức là thôi mình cứ nói là một km đi, ngang vuông vắn một km, mà ném vào cái lửa địa ngục ấy là cái hòn đá nó chảy tan ngay ra, thì biết cái sức lửa nó đến thế nào. Đấy, thế mà chúng ta thì lỡ là một câu nói là một đọa lạc rồi. Đấy, trong luật sa di dạy ác nhẫn thịt sư đọa địa ngục. Ác nhẫn nghĩa là cái con mắt, đem cái con mắt ác mà nhìn ông thầy rồi, thị là nhìn thôi, mà đem cái con mắt ác mà nhìn ông thầy cũng vào địa ngục rồi. Thế thì chúng ta hàng ngày những lỗi lầm hàng ngày biết bao nhiêu thứ, liệu mình có tránh được cái lửa địa ngục không? Mà dù chẳng vào địa ngục mà làm ma làm quỷ, mà rồi thì không đến nỗi đâu làm ma làm quỷ, chứ cứ làm chó làm mèo làm gan làm vịt làm ngan làm vịt, làm những các cái loài mê si khổ não như vậy, đời này sẵn kiếp khác, hỏi bao giờ tỉnh cho ra. Những cái tai nạn người ta mổ bụng cắt cổ là cái chuyện thường tình của tất cả những các loài vật, thế cái khổ biết nhường nào. Thế cho nên ở đây nói rằng thà nhảy vào lửa đỏ đi nghe Phật pháp để mà giải thoát, chứ còn nếu mà không nghe Phật pháp không giải thoát thì ở trong cái lửa sanh tử này, gọi là ở trong biển lửa. Thế cho nên cần phải học. Ở đây Phật tổ một khuyên chúng ta bây giờ tạm thời được cái thân người, cái thân người tạm gọi là có phước có thiện, cho nên tạm gọi là nó thành thơ. Ấy là chưa kể những bệnh hoạn, các thứ tai nạn xảy đến chợt đến, nhưng thôi thì cứ nói tạm được thành thơ đi, thì chúng ta phải mau mau trong cái lúc còn tuổi trẻ, còn đủ duyên để mà được học được tu. Thì phải ở đây nói là dù có nhảy vào biển lửa cũng nên đi học. Huống chi là không mình lại không phải những các cái khổ nạn khó khăn chính nạn, không phải gặp lửa đỏ, mà chúng ta được đủ hoàn cảnh để học để tu. Nên gắn làm sao cho có trí tuệ bát nhã, có trí tuệ giải thoát, biết các học thứ. Thầy nói cái công đức của việc học như thế. Các học xứ là cái gì? Học xứ là chỗ học. Ở đây không có buộc căn cứ và phải học thứ nào, miễn là học Phật Pháp, dù là Đại Thừa, dù là Tiểu Thừa, miễn là học Phật Pháp thì đều có những cái công đức này. Thế nào là học? Thì con điều hòa được ba nghiệp. Ở đây nói rằng các học xứ, chữ các đây nghĩa là bất luận con học thứ nào, miễn là con học Phật Pháp, bất luận là Tiểu Thừa hay Đại Thừa, bất luận là học kinh hay là luật hay luận, học thứ nào mà bất luận học kinh nào, đây dùng chữ các nghĩa là cái nghĩa rất rộng. Tất cả các kinh sách của nhà Phật, bất luận con học thứ nào đều có cái công năng điều hòa ba nghiệp. Thì con chỉ ra tại sao con học Phật Pháp thì lại được điều hòa được ba nghiệp. Chung quy lại là dạy các con tỉnh ra. Tỉnh ra đừng nhận cái thân này là mình. Thế không có ngã ái ngã chấp thì không có tham. Nghĩa là không có si thì không có tham, mà không có tham thì không có sân. Cái ba cái độc ấy chung quy thì cần có việc tỉnh ra. Hễ tỉnh ra là giải thoát được. Mà hễ ba cái độc tham sân si đã tan thì sao? Cả ba nghiệp thân nghiệp ý đều được bình an. Thế cho nên được điều hòa. Con nói thêm, thế nào là các học xứ có công năng hàng phục tất cả bất thiện? Bất thiện tức là ác. Ác nào thì cũng như con vừa nói, cũng từ ba cái độc tham sân si mà ra. Thế tỉnh hết ba cái ấy thì con có còn làm ác nữa không? Thế cho nên con hàng phục được tất cả cái ác. Đa văn biết các pháp nghĩa là thế nào? Biết tất cả hư vọng, có phải không? Tất cả những các pháp ở thế gian có cái gì không hư vọng không? Thế cho nên các ngài có con mắt tuệ thấy rõ cái nhà này cũng là hư vọng, ngay cái thân mình còn hư vọng thì cái mắt cái tai mũi lưỡi cái gì mà chẳng hư vọng. Mà đã mắt tai mũi lưỡi đã hư vọng thì những cái mình nhìn mình thấy thì nghe thật hay giả? Thấy thế, bắt đầu từ cái thân này nó hư vọng thì cái gì nó cũng hư vọng hết. Thế đấy, người học Phật Pháp người ta biết cái việc ấy. Thế cho nên người ta lìa hết cả mọi ác. Thế nào là xả vô nghĩa? Về những cái hư vọng, vô là không có, không có nghĩa lý gì cả, nghĩa là nó là cái mộng nguyễn, cái hư vọng. Thế cho nên các ngài được niết bàn. Niết bàn nghĩa là gì? Con nói là an vui thì đúng, nhưng mà đúng ở cái nghĩa bóng, chứ nó không có cái nghĩa thẳng của nó. Nghĩa thẳng mình gọi là nghĩa đen hả? Có bốn chữ khổ tập diệt đạo, thì chữ nào lại là niết bàn? Nghĩa là gì? Kính tàu, nghĩa là gì? Chữ niết bàn là tiếng người Tàu, người ta phiên âm cái chữ Pali gọi là Nirvana. Chữ Pali thì gọi là Nirvana, mà chữ Sanskrit thì gọi là Nibbana. Chữ Sanskrit là tiếng Ấn Độ ở phương Bắc, còn chữ Pali là tiếng Ấn Độ ở phương Nam. Nó cũng như chúng mình ấy, ở Việt Nam mình, người Bắc ấy, tiếng nói nó cũng khác, người Huế nói cái tiếng nói nó cũng là một cái âm thanh ấy, nhưng mà nghe nó chọ chẹ, nó khác đi, có không? Thế cho nên người Bắc Ấn Độ thì gọi là tiếng Sanskrit, mà người Nam thì gọi là Pali. nhưng mà nó cũng là tiếng Ấn Độ thôi. Nhưng mà nói ở phương Bắc với phương Nam nói nó chật chật đi, nó chọi kẽ, nó đổi đổi đi. Thế cho nên một chữ Niết Bàn, chữ Pali là tiếng Ấn Độ phương Nam thì gọi là Nirvana, mà chữ Sanskrit là tiếng Ấn Độ ở phương Bắc thì gọi là Nirvana. Có nghe chữ Nirvana, Nirvana nó có sự tựa như nhau không?
À.
Thì nó khác nhau một tí như thế thôi, nhưng nó tựa tựa như nhau. Cũng như mình người Huế với người Nam nói cùng một thứ, những cái giọng nó có cái chỗ, nó có chỗ nặng nhẹ khác nhau. Thì thành anh nghe nó có cái tiếng gọi là tiếng Huế với tiếng Nam với tiếng Bắc. Nó thành anh chia Việt Nam mình chia làm ba, còn ở bên Ấn Độ thì chia làm hai. Thế cho nên có bây giờ các trường người ta học chữ Pali, người ta học chữ Sanskrit, ta học các thứ cũng như mình học chữ tính tàu, chữ Hán. Thế thì bây giờ cái chữ Niết Bàn là tiếng Việt Nam phiên âm, mà chúng ta ấy là lại phiên âm qua người Tàu. Người Tàu người ta đọc theo kiểu người ta, thì mình đọc là Niết Bàn. Thế là có một chữ thôi mà nó thành là bốn, tiếng Ấn Độ bậc phương Bắc, tiếng Ấn Độ phương Nam, rồi tiếng Tàu, rồi sang tiếng Việt Nam. Những người Tàu người ta dịch sang chữ người ta dịch là Diệt. Bởi vì cái chữ Niết Bàn, thầy nghe các hòa thượng giải Niết Bàn, Niết là không, Bana là thêu dệt. Vậy chữ Niết Bàn chính nghĩa là không thêu dệt. Nó là giải nghĩa cái chữ Niết Bàn. Cho nên ngày Huyền Quang ngày có bài thơ nói rằng, ngày tùng một cô thiếu nữ 16 tuổi đang ngồi dệt gấm, hễ cô dừng cái tay cô lại thì rất là quý, thì quý biết bao, tức là Niết Bàn. Thầy nhắc lại, Niết Bana, Niết nghĩa là không, Bana là thêu dệt. Mình không thêu dệt nữa thì nó không thêu, hễ mình thêu lên thì nó ra cái bông hoa, nó ra con chim, nó ra cái cây, cái cành, cái lá. Đấy. Thế bây giờ dừng tay lại, đừng thêu dệt nữa. Thì đấy cái cảnh giới đừng thêu dệt nữa, đó là Niết Bàn. Chúng ta học giáo lý tiểu thừa, chúng ta học chữ khổ tập diệt đạo. Chị em nhớ bốn chữ ấy không? Khổ là gì? Luân hồi sinh tử, chúng ta hiện tại đây là khổ. Đấy. Có già, có bệnh, có chết, lại đổi sang loài khác. Cho nên vô thường, vô ngã gọi là khổ, mà rút cục lại là không. Đấy. Cái khổ tức là cảnh luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh. Cho đến cõi người, cõi trời cũng vẫn có cái khổ vô thường. Thế đấy, nói trong bụng tú đế cho mình học. Thế thì nói một chữ khổ, tức là tất cả cái cảnh của luân hồi sanh tử, thì gồm gọi là một chữ khổ. Đấy là cái quả hiện tại chúng ta đang chịu đựng. Thế do đâu mà lại có cái khổ này? Tập, có phải khổ tập diệt đạo. Chị em có phải nhớ bốn cái chữ gọi tứ diệu đế không? Phải nhớ bốn cái chữ ấy. Anh nào mà không biết bốn cái chữ ấy là phải đoán. Đấy, bốn cái khổ và tập. Đấy, khổ là cái quả báo luân hồi hiện tại chúng ta đang sống đây, là cái cảnh khổ. Thế mà nguyên do là tập. Tập là gì? Rồi có những lời nói, việc làm, tạo nghiệp. cho nên mới có những cái quả báo phải ở trong cái vòng luân hồi sanh tử này. Chúng ta bây giờ ở bụng mẹ ra nguêu ngoao khóc, biết cái gì đâu, cho tới bây giờ gọi là người lớn, gọi là tỉnh táo, nhưng mà vẫn chưa biết tại làm sao mà mình lại chui vào bụng má để hút những cái loại máu như bọn ấy. Khi không mà bây giờ tết lên da lên thịt như xưa, và cả cái thân này bỏ vào quan tài đem chôn, rồi mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì, chúng ta đã biết gì chưa? Ê đấy, thì chúng ta ở trong đường, đang ở trong đường mê, mà mê thì đã khổ rồi, đã mê muội tối tăm, sinh ở mình lại còn đi hủy bán để cho mọi những người tại gia, những người chúng sanh nó không biết, nó lại bắt chước mình nữa, tiếp nhưng mà rồi thì người nào đem chôn xuống đất thành không. Nhưng mà cứ thế cái cuộc đời lầm lội tối tăm mê muội cứ thế mà đi. Thế thì trong cái khi ấy mình cứ tập cái tập quen mãi, cứ cái thân là bụng mẹ ra nhận là thân thể của mình, thế rồi cứ thế mà tập quen mãi, cứ tham cứ sân cứ si, cái miệng cứ nói láo, cái thân cứ làm cả việc bậy để được lại tạo những cái nghiệp, để kiếp sau lại đi đâu cũng không biết nữa, cứ như vậy. Thế thì Phật nói là con mắt của Phật thì Phật thấy cái quả báo khổ của chúng ta hiện nay đây là do tập. Tập nghĩa là như con vừa nói, cái tâm này thì cứ theo cái thói quen, gặp cái gì trái ý thì giận, gặp cái gì vừa ý thì tham, chung quy bởi vì ngu si chả biết gì, cứ nhận cái thân này là mình và cho những việc ở bên ngoài nó có thật. Thế cho nên cứ cả ngày huân tập ba cái độc tham sân si, khiến cho người ta quay lưng lại ngôi tam bảo, người ta không tin ngôi tam kết quả báo, chết cái thân này rồi lại nối tiếp, cứ như thế vần xoay trong cái vòng luân hồi. Vậy gốc là tập. Thế bây giờ mình dựng học Phật đây, mình tỉnh ra, mình dừng lại. Thế cũng như cái cô dạy Đức Ngài Huyền Quang, Ngài làm cái bài thơ, cái cô gái 16 tuổi đang ngồi thiêu gấm, thì cô thiêu đến đâu thì nào có hoa, có lá, có cành, có chuyện này chuyện kia mọc ra. Bây giờ chỉ cần dừng tay lại, đừng thiêu dệt nữa. Đó là Ngài giải nghĩa cái bài thơ của Ngài, dùng cái hình ảnh cô gái thiêu gấm để giải nghĩa cái chữ niết bàn. Thầy nhắc lại, niết bàn tiếng Ấn Độ phương Bắc, chữ Sanskrit thì gọi là niết bàn, chữ niết nghĩa là dừng lại, đừng làm nữa, gọi là vô nghĩa là không, bàn là thêu dệt, đừng thêu dệt nữa, đừng có những cái lời nói này, đừng có gọi là bán tăng, chê bai các vị tăng này. Ở đây nói thứ nhất là cái tâm cả ngày cái hành ấp chuyển động trong ba cái độc tham sân si, dừng lại, đừng thêu dệt nữa. Thì còn lại cái, nếu bây giờ dừng lại thì còn cái gì? Tánh nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, phải không? Cái tánh biết của mình còn hay mất? Ví dụ như cô gái dừng thêu thì cô ấy dừng cái kim chỉ lại, tay cô ấy dừng lại, nhưng mà cô ấy còn hay mất? Thế thì chúng mình bây giờ dừng lại, đừng tạo nghiệp nữa. Cái thân này bằng đất, mai giả cho đất, xong rồi thế thì còn lại cái gì? Còn lại cái tánh vô lượng quang. Cái tánh vô lượng quang này nó vô lượng thọ. Cho nên cái tánh Phật, cho nên mới dạy chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô tức là quay về, nghĩa là dừng tay lại, đừng thêu dệt nữa, tâm đừng tham sân si, dừng những cái lại. Tức thì không có cái tập thì tức là không có khổ, không có nhân thì không có quả, thì hết luân hồi. Nhưng mà cái tánh Phật ấy, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó vẫn còn cái ấy gọi là niết bàn, còn lại là tánh niết bàn. Thế đấy, thì các vị tiểu thừa học đến đấy, nhận được tánh niết bàn, rồi nhập niết bàn, ngồi im lặng. Nhập niết bàn nghĩa là nhập vị, ngồi im lặng. Còn các vị đại thừa đó, thì khi chứng được cái tánh niết bàn rồi, tức là được căn bản trí rồi, các ngài dùng cái tánh niết bàn căn bản trí này, ngài giáo hóa chúng sanh, giác tỉnh cho chúng sanh, thế thì để cùng thành Phật, tức là được thêm cái hậu đắc trí nữa, cái đủ căn bản trí, hậu đắc trí gọi là thành Phật. Thế thì đấy, vậy thì bây giờ chúng ta trở về cái chữ niết bàn, thấy thông về giáo lý của đạo Phật. Thế cho nên cụ cứ đúng chữ đúng nghĩa cụ giảng, cụ giảng trước là thầy bảo muốn thẹn ba na là thêu dệt, thì thế không thêu dệt nữa thì không có chuyện gì cả, mình trở về Nam Mô A Di Đà Phật, trở về sống với tánh Phật A Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà đó, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi, ngài là ông giáo dạy cho chúng ta trở về cái tánh A Di Đà của chúng ta, vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng ta đang nói đây, đang biết thấy đây, đang biết nghe đây, cái tánh này nó không phải bằng đất, nó không phải cơm gạo làm nên, cho nên người ta không có đem chôn nó được. Đã, cái tánh này nó còn hoài, cho nên gọi là vô lượng thọ, gọi là kim cang bát nhã. Đã. Thế thì bây giờ Nam Mô là quay về, đã, buông hết những cái chuyện thêu dệt kia, cái tâm ấy buông cái tham sân si đi, cái miệng buông hết những cái nói dối hai lưỡi thêu dệt độc ác. Nó bây giờ bảo tôi rằng bỏ hết cả mọi những cái việc ấy, ngồi Nam Mô cái sát đạo dâm vọng buông đi, quay trở về cái chân tâm bản tánh của mình, là tánh A Di Đà vô lượng quang, cũng gọi là thật tướng bát nhã, tức là chính mình. Ở trong cái kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng hiệu chân như tánh. Thế thì đấy, cho nên gọi là tập, tức là mình cứ tập quen, hôm nay nói dối một tí mai lại nói dối nữa, hôm nay ác khẩu một tí mai ác khẩu nữa, cứ buông lung tập quen những cái thói ấy. Thì bây giờ dừng lại, anh nghĩa chữ niết bàn chỉ có nghĩa là dừng lại, đừng tập đi theo những các cái thói, những cái thói vô minh mê muội từ vô thủy, chỉ có việc dừng lại. Đấy, Nam Mô chỉ có việc quay về an định ở nơi tánh A Di Đà của mình, bản tánh của mình xưa nay vẫn là niết bàn, nghĩa là bình an. Các cụ gọi là thường lạc ngã tịnh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Bản lai chính mình là an vui yên ổn, chỉ bởi vì tự mình cứ tập ba cái thói tham sân si. Thế bây giờ tỉnh ra, buông nó ra, nói tiếng nhà thiền thì gọi là giác tỉnh, nói tiếng tịnh độ mình gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói tiếp, đại hướng
tiểu sinh hoa thiên là loại cao khác cũng mà được nghe Phật pháp, không muốn tranh hiển đạo mà chẳng biết Phật pháp.
Tên thiên bỏ đại hướng tiểu nghĩa là thế nào? Nghĩa là bây giờ các vị Bồ Tát còn đang đi học mà không học cái bổn phận của mình là đại thừa. Dĩ nhiên là Bồ Tát phải học cả tiểu thừa, có tiểu thì rồi mới lên đại được. Thế nhưng mà Bồ Tát không được bỏ cái phần đại thừa của mình, đã gọi là Bồ Tát là người của đại thừa mà lại bỏ hẳn cái chương trình học đại thừa thì không được. Bồ Tát phải kiêm học cả hai, học cả tiểu thừa và học cả đại thừa. Hay ít nhất cũng phải lập cái chí bây giờ có chuyên học tiểu thừa là để sau này phải học đại thừa, chứ còn định tâm mà bỏ đại thừa thì không được. Nghe danh hiệu Phật tức là đây là đại thừa. Các kinh về tiểu thừa thì chỉ biết có một ông Phật là Đức Thích Ca thôi, chỉ biết một cái cõi quả địa cầu của mình đây thôi, và chỉ biết một ông Phật thôi. Còn về kinh đại thừa mới biết rằng có nhiều Phật, và ngoài cái quả địa cầu chúng mình đang ở đây có vô biên thế giới ở bên ngoài không? Có vô biên thế giới. Thì những cái việc này ở tiểu thừa Phật không nói đến. Thế cho nên các vị học tiểu thừa không có biết cái tên các vị Phật. Thì ở đây Đức Kinh Hoa Nghiêm nói là thọa thản đọa ác thú mà được nghe danh hiệu Phật, chứ không muốn sanh về cõi người mà không biết Phật pháp. Thì câu nói này nghĩa là thế nào? Ở trong cái đoạn này thì không nói đến đại đến tiểu, mà chỉ nói là thà rằng bị khổ, thà rằng chịu những cái khổ ở trong các đường ác thú. Nhưng mà một khi làm con chó con mèo thì đâu có hiểu cái gì là Phật danh, nếu không phải Phật danh nữa. Nhưng mà đây cũng là cái cách nói để cho chúng mình biết, tức là thà chịu những cái khổ ở trong ác thú, bao nhiêu khổ cũng được, nhưng mà được nghe tin Phật, được biết đến Tam Bảo, được học Phật pháp, còn hơn là thường cái sung sướng ở cõi trời mà không được biết đến Phật pháp. Thì tại làm sao thà chịu đủ thứ khổ mà được biết Phật pháp, còn hơn là sướng như ông trời mà không được biết Phật pháp? Tại sao? Hết đâu rồi cũng hết, cũng thành không. Còn mình được nghe Phật pháp, mình học thì mình sẽ được giải thoát tất cả các khổ. Còn nói tiếp kinh Niết Bàn, thà bỏ thân mạng chứ không có muốn bỏ cái tâm Bồ Đề. Vậy con hiểu thế nào là phát tâm Bồ Đề? Cầu sự giác tỉnh của Phật, cầu trí tuệ, mà không phải là chỉ cầu trí tuệ một nửa chừng, mà cầu trí tuệ hoàn toàn cho đến thành Phật. Trên thì cầu trí tuệ của Phật, dưới thì giáo hóa chúng sanh, phát cái tâm muốn cho chúng sanh nó cũng được trí tuệ của Phật. Như thế gọi là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác tỉnh, cầu giác tỉnh cho đến giác tỉnh hoàn toàn như Phật. Thế rồi lại đem cái giác tỉnh ấy khai hóa cho tất cả chúng sanh. Thế là đó là Bồ Tát, thế gọi là phát tâm Bồ Đề. Thế ở nhị thừa thì chỉ cầu giải thoát luân hồi sanh tử thôi, cụ cũng cầu giác tỉnh, nhưng mà chỉ cầu giải thoát luân hồi sanh tử thôi. Như thế cũng quý lắm rồi, chính mình đã thoát, thế nhưng mà mới có nửa đường mà thôi. Thế vì nếu mà theo các vị nhị thừa thì chỉ cần thoát luân hồi sanh tử xong rồi nhập niết bàn, coi như xong việc. Thế các Bồ Tát sợ, sợ cái việc ấy là không phải sợ cái giáo lý nhị thừa, mà sợ cái chỗ không có pháp tâm Bồ Đề, ý đồ luật. Thế nghĩa là làm sao? Ở đây dịch đã có mở ngoặc đơn là con chồn. Con chồn nó cũng giống như con chó con, nó nhanh nhẹn lắm, nó ở trong rừng. Thế nào là thà khởi tâm dã can mà không sanh dị thừa ý? Tâm dã can tức là tâm con chồn, nghĩa là một con vật hèn mọn tầm thường. Tâm con vật, con dã can, con chồn, nó tức là con như cũng như con chó con, nghĩa là nó hèn mọn, nó chả biết gì cả. Thì khởi tâm dã can tức là tâm ngu si, đần độn, không biết gì cả. Thế thì sao lại nói rằng thà rằng mình đần độn chứ không có muốn có cái tâm như các vị nhị thừa? Các vị nhị thừa các ngài làm gì? Tu để các ngài tu để thoát cái luân hồi sanh tử, các ngài chứng quả A La Hán. Cái chỗ này là Phật bắt tất cả thế gian phải đỉnh lễ. Nhưng mà xong rồi các ngài nhập niết bàn, các ngài không có phát tâm Bồ Đề, không có cái chí nguyện thứ nhất là cầu thành Phật, thứ hai là giáo hóa cho chúng sanh để nó cũng thành Phật như mình. Đấy. Cái nhị thừa ý đây tức là tôi chỉ học, bao giờ tôi ra khỏi được luân hồi sanh tử thì tôi nhập niết bàn, như thế là gọi là nhị thừa ý. Thế cho nên các Bồ Tát muốn rằng mình thoát được luân hồi sanh tử rồi, mình học thêm lên thành Phật và mình giáo hóa cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Thế thì các ngài mới, các vị, đó là cái tâm của các Bồ Tát. Thế cho nên đây nói rằng thà ngu như con chó, con chồn, thà cứ ngu như nó không biết gì, chứ đừng có phát cái nguyện là tôi nhập niết bàn, tôi hưởng an vui một mình, mà không chịu khai mở giáo hóa chúng sanh để cùng thành Phật đạo. Đây là cái lời nói để tỏ cái ý quyết liệt của các ngài là phải, chúng ta phải cầu thành Phật và chúng ta phải giáo hóa cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Thì đó là tâm đại thừa. Con nói tiếp, giới kinh này. Đấy, giới kinh này tức là kinh nào? Thanh văn là pháp bà. Vì sao? Mình bây giờ là thanh văn đấy, vì sao các ngài bảo chúng mình là tà? Cầu cho mình giải thoát luân hồi rồi nhập niết bàn, cho nên các ngài trách cái chỗ đó. Chứ còn như chúng ta bây giờ đâu có cầu nhập niết bàn, chúng ta bây giờ còn ngoi ngót, còn đang cầu học thanh văn pháp để sau này giải thoát luân hồi sanh tử. Đó là chúng ta học thanh văn, nhưng mà chúng ta lại kiêm học đại thừa, có cầu thành Phật. Bây giờ chúng ta đang niệm danh hiệu Phật, cầu vãng sanh về cõi Phật để thành Phật và để giáo hóa chúng sanh. Cho nên như chúng ta là thanh văn kiêm có đại thừa. Thì ở đây là không là trách các vị thanh văn, không phải là trách, nhưng mà muốn phân biệt để cho chúng ta nhận định. Nếu mà được thoát luân hồi sanh tử rồi, nhập niết bàn, không chịu giáo hóa chúng sanh thì như thế không phải là Phật pháp, cho nên gọi là tà. Thế cho nên ở đây pháp sư mới phải nhấn rõ là đây là vì sợ nói tiếp bỏ cái chánh nhân tâm địa của mình đấy, mà thành ra mất cái quả vị Phật, thì sợ cái chỗ ấy. Muốn khuyên những người đại thừa nhớ cái nguyện của mình hiện tại, phải sống với cái tâm địa diệu giới của mình, tức là cái Bồ Tát giới, mà giới thể chính là cái tánh Phật của mình, để sau này tu cho thành Phật. Nói tiếp là chúng ta không được khinh thường giới pháp thanh văn, tức là oai nghi và giới phẩm của tỳ kheo ni, chẳng được khinh thường mà còn phải hết sức nghiêm cẩn giữ gìn, bởi vì giới pháp của thanh văn trang nghiêm thân tâm, mình mới thành một pháp khí, rồi mới có khả năng để giáo hóa cho nhân quần tu học. Nhân quần là ai? Nhân quần tức là loài người, tất cả quần chúng loài người để tu học. Thế mình muốn giáo hóa người ta thì chính mình phải trang nghiêm thân tâm, mà muốn trang nghiêm thân tâm thì phải học pháp tiểu thừa, luật ni giới thanh văn. Cho nên Phật pháp, mỗi một pháp môn là lợi ích lẫn cho nhau. Chúng ta học tiểu thừa để trang nghiêm thân tâm, rồi lại phải học đại thừa để có đường lối thành Phật và giáo hóa chúng sanh.
Con giới luật Tăng Bảo đã mất thì Phật Bảo cũng không thể tồn tại.
Tầm quá, cái đoạn này nói cái gì? Thế nào là ba thừa? Đại khái tất cả thuộc về giới luật và tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ để hiểu cái ý nghĩa, còn giới luật để có cái hình tướng minh bạch. Thế là tiểu thừa. Còn trung thừa học cái gì?
Con
trung thừa là các vị duyên giác, giác tỉnh do quán 12 nhân duyên. Các con nhớ 12 nhân duyên không? Chúng ta có cái bảng trong chùa mình cứ gọi là bảng luân hồi đó, có để ở cái vòng ở giữa là hoặc nghiệp khổ, rồi cái vòng thứ hai là các sáu đạo luân hồi, vòng thứ hai là nghiệp, vòng thứ ba là khổ, rồi ở ngoài cùng mới có cái vòng 12 nhân duyên. Chia kẻ các con có đấy kìa, cùng mới là 12 nhân duyên. Nghĩa là nói gọn thì có ba việc hoặc nghiệp khổ, tức là ba cái vòng ở giữa. Còn nói rộng thì là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên tức là giải nghĩa ba cái vòng ở giữa. Tất cả các con phải thuộc lòng cái bảng đó. Thế vị nào chưa thuộc thì phải tìm học, hỏi chị em, mà cần thì hỏi thầy. Các tình được 12 nhân duyên đó là trung thừa. Thế còn đại thừa học cái gì? Trang nghiêm cũng kinh Di Đà. Đấy, đây là pháp đại thừa, nghĩa là học về cái chân tâm bản tánh của mình. Ta học cả tăng thừa đó, không có được cậy mình là đại thừa mà coi thường thanh văn thừa mới là trung thừa thì không được. Mình phải học cả ba, thế thì mới gọi là đại thừa được. Chứ không bao giờ có lớn mà lại không có nhỏ cả. Thành cái nhỏ thì xong rồi mới có cái lớn được. Tiếp Bồ Tát Giới Bồn, thật ra đây gọi là trái nghịch. Chứ thật ra bởi vì bỏ cái đại thừa thì là trái. Mình là Bồ Tát mà lại không học phật sự của mình thì dĩ nhiên là trái rồi. Thế nhưng mà nếu mà phát nguyện học thanh văn xong, thừa xong rồi sẽ học đại thừa thì cái đó là thuận chiều, bởi vì học tiểu rồi lên đại thì là phải. Nhưng mà nếu mà không có cái nguyện sau này tôi học từ tiểu lên đại mà ngang bỏ cái đại thừa, chỉ học tiểu thừa thôi, thì như thế là trái. Bởi vì Bồ Tát thì phải học đại thừa, mà bây giờ Bồ Tát lại không biết gì đến đại thừa cả thì làm sao mà thành Bồ Tát. Thế cái phần B ở đây nói là cái người chưa tinh thông. Đấy. Chứ đừng nói là cái người chưa học. Cái người chưa tinh thông cũng không được phép học những các sách thế gian. Bởi vì mình chưa tinh thông thì mình chưa vững vàng. Chưa vững vàng thì bị người ta lôi đi. Con nói tiếp. Thấy cái chỗ sai của người ta thì mình mới chỉ được cho người ta thấy cái chỗ sai, và mình mới cho người ta thấy cái phải của Phật pháp để người ta học theo Phật pháp. Nhưng mà phải nhớ là hai thời học Phật pháp, chỉ một thời học ngoại điển mà học để biết cái sai của người ta mà giáo hóa cho chúng sanh thôi. Bởi vì đây là những vị có tâm giáo hóa, chứ còn không phải là tò mò muốn biết những các sách ở bên ngoài mà đọc. Kinh cứu tinh tưởng thì cái câu này tiếng Việt Nam mình thường nói nghiên cứu, mà không những là nghiên cứu mà chúng ta phải nghiên cứu, mà lại phải nghiên cứu tinh tưởng. Tinh tức là chuyên biết một thứ ấy thì gọi là tinh, còn tường là rõ ràng, tỏ rõ, tức là đến nơi đến chốn. Bồ Tát phải học, học mà chẳng những là học, ở đây nói phải nghiên kỹ, tức là học thật kỹ, mà chẳng những là nghiên cứu mà lại phải nghiên cứu cho tinh tường. Thế mình chưa làm cái biết cái bổn phận của mình mà mình chuyên học thanh văn thì không được. Nhưng mà thật ra cái học thanh văn tức là cái tiểu thừa, nó là cái từ tu tâm để xả những cái hư vọng. Mình có xả được những cái hư vọng thì mình mới nhận được cái thật, cũng như có buông cái bàn giả đi, nhận lấy cái bàn thật. Thế cũng có cái lối học là nhận được vàng thật thì sẽ không bị cái vàng giả nó đánh lừa. Đó. Thế cho nên đây nói cái vị Bồ Tát chuyên học về chân tâm bản tánh của mình thì sẽ hiểu, thì không bị những các cái luân hồi sanh tử nó quấy rối. Nhưng mà cái chuyện này hơi khó. Thông thường là phải học tiểu thừa rồi tiến lên đại thừa. Như chúng ta bây giờ các cụ tổ cứ cho thọ giới sa di tỳ theo ni học luật của tiểu thừa đâu vào đấy, rồi khi ấy cho thọ Bồ Tát giới và cho học về đại thừa, thì như thế nó dễ hơn.
Kính mặt kinh thầy, ở đây vậy thì nói như ở trong bài Phật nói này, thì các vị Bồ Tát
cũng có cái lối đi là chuyên biết cái thật, mà khi đã biết cái thật rồi thì không bị cái giả nó đánh lừa. Thế cho nên các Bồ Tát nghiên cứu tinh tường Bồ Tát tạng, học về cái tánh Phật của mình trước, khi đã nhận được sự thật rồi thì biết những các cái thế gian này là cái hư vọng, mình sẽ buông đi. Thì đó cũng là một đường lối. Thế nhưng mà như chúng ta thông thường ấy, thì các cụ tổ bây giờ cứ cho chúng ta xuất ra thọ giới tỳ kheo ni, đó là theo tiểu thừa trước, rồi chúng ta học các kinh sách về đại thừa sau, thì như thế nó dễ hơn. thứ 9 trong trong non người.
Vậy Bồ Tát Nế Đại đi làm tự thể, lấy cứu khổ làm bổn phận, thấy tật bệnh phải lo chăm sóc cứu chữa.
Phước điền là những gì? À, chúng ta bây giờ là cái ruộng phước, cái nơi để cho thiên hạ người ta cúng dài, là người ta gieo gieo những các cái nhân lành để ngày mai người ta được cái quả báo tốt. Thế cho nên chúng ta gọi là phước điền. Thế mà có cả thầy 8 phước điền, chứ tăng là 1 thôi. Thế có tất cả 8 thôi. Vậy thì 8 phước điền là những thứ nào nhỉ? Pháp tăng là 3, cha mẹ là 5. Thế thì những các bậc ân nhân, ân đức là 6. Còn thứ 7 là cái gì nhỉ? Thứ 8 là những người bệnh. Còn thứ 7 là cái gì nhỉ? Các anh nhớ không? Là những các bệnh nhân này.
La-la-la-la-la-la.
À, tức là tăng rồi. Phật pháp tăng. À, sư trưởng hay dạy học mình nữa. Thế nhưng mà tất cả nhà Phật thì có ông thầy là quan trọng. Cho nên là đấy như sư tăng, thầy mình cũng là sư. Thế nhưng mà gọi là sư là sư tăng viên. Thế còn những các thầy học nữa, những các bậc thầy của mình, thế nên các bậc thầy với lại cha với mẹ, với lại các bậc có ân nhân, thế rồi người bệnh là thứ 8. Đấy. Thế nên tuy là người bệnh khi kể thì người bệnh đứng tại thứ 8, nhưng mà đây Phật lại bảo bệnh nhân là phước điền đệ nhất, nghĩa là cúng những người bệnh công đức còn hơn là cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng. Tại sao thế? Nhân là cúng dường bệnh nhân phúc hơn cúng Phật, là bởi vì cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng là chúng ta do cái tâm cầu phước. Chứ Phật có thiếu gì đâu, chẳng qua là mình có cái tâm cầu phước, thế là mình vì mình mà mình cúng, thế cái công đức nó kém. Còn đằng này đối với người bệnh, người nghèo khổ, mình thương mà mình cứu giúp, thì đó là cái lòng từ bi. Cho nên cái động cơ do từ bi nó công đức hơn là cái động cơ do vì mình. Vì thế cho nên ở đây Phật nói cúng dường bệnh nhân là bệnh nhân ấy là phước điền đệ nhất. Phật lại dặn lại một câu, phải cúng dường như cúng dường Phật, là bởi vì chúng ta có thói quen đối với Phật thì chúng ta tận tình cúng dường, còn đối với mọi người chúng ta thờ ơ. Cho nên đây Phật dạy đối với bệnh nhân phải coi như ông Phật, mình phải cúng như ông Phật. Đây Phật đặt cho như là cái bổn Phật, phải cúng.
Ngày mốt là Phật, hai là thánh nhân, ba là chư tăng, bốn là hòa thượng, năm là a xà lê, sáu là cha, bảy là mẹ, tám là người bệnh.
Đấy là nói cái thông thường thì thế đấy. Như bây giờ các ông thầy thuốc thì người ta phải thấy tâm thân của mình bốn cái thứ đất nước gió lửa nó không điều hòa thì cho nên nó thành bệnh. Thế nhưng mà ở đây Phật nói là những thứ nhân còn ở đâu nữa? Đã có nhiều nguyên nhân chứ không đã đành là cái đất nước gió lửa trong cơ thể nó không điều hòa. Mà tại làm sao nó không điều hòa? Bởi vì có nhiều nguyên nhân. Thế có những nguyên nhân hiện tại các bác sĩ người ta tìm được ra, người ta thấy, người ta chữa bệnh. Nhưng mà Phật nói nó còn có nguyên nhân từ quá khứ, những tội báo đến bây giờ nó hiện lên, nó còn chướng nạn cái thân. Thế cho nên ở đây Phật dạy thì giảng kinh phạm phỏng, đem dưới Bồ Tát ra giảng để cứu hộ những cái tai nạn và các thứ bệnh tật. Đây là lời Phật dạy. Thế bây giờ chúng mình ước người làm, nhưng mà đây Phật dạy mỗi khi có tai nạn, có bệnh tật nên đem kinh dưới Bồ Tát ra giảng. Thì chúng ta không biết giảng thì bây giờ có cái cuốn sách này của Pháp Sư Diễn Bồi này giảng, vừa giản dị vừa dễ hiểu. Chúng ta có mỗi khi muốn cầu nguyện cái gì thì cứ đem ra tụng, cứ đem ra đọc, thì tức là cũng như là giảng. Thì theo như ở đây là phải giảng Bồ Tát giới để cứu hộ những tai nạn và bệnh tật. Thế rồi đây Phật cho một cái thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài bệnh là do quá khứ ngài đã khinh mạng sư trưởng với cha mẹ, bây giờ cái tội báo nó theo dõi, còn nhiều những nguyên nhân khác nữa. Cho nên Phật dạy chúng ta đem Bồ Tát giới ra đọc tụng, tức là đem ra giảng, giảng nghĩa để cho người ta hiểu. Nhưng mà bọn chúng mình bây giờ không biết giảng thì bây giờ cứ đem cái lời giảng của Pháp Sư Diễn Bồi, tức là cái quyển sách này, chúng ta đọc rõ cho mọi người nghe, cho mọi người hiểu, thì như thế cũng là công đức giảng kinh, tiêu các tai nạn và bệnh tật.
Là được bên tàu thứ năm thiền sư ở thành đầu Nam Kinh bây giờ lập một bệnh đàn.
Ôn lại em xin thấy cái chuyện này kể cái chuyện thế nào, kể cái chuyện gì đây? Ngài lập một cái bệnh xá để cho những ai bệnh đến ấy, ngài nuôi, ngài chữa bệnh, ngài cho thuốc, ngài tìm các cái cách thức giúp đỡ. Mà đích thân ngài đi quét dọn, quét dọn các thứ, ta còn nghĩ là những người bệnh nằm đấy thì bao nhiêu thứ bẩn thỉu, mà đích thân ngài làm tất cả những cái đó. Mà ngài còn chịu khó cho đến nỗi có những các cái bệnh nó những cái nó mưng mủ mà nó không thuộc mủ máu mủ nó không thoát ra được. Thế là thì ngài hút những cái máu mủ ấy, không phải là hút rồi nuốt mà hút rồi nhổ đi, nhưng mà ngài ghé miệng ngài hút. Đấy, những các cái mụn lở, những các cái bẩn thỉu như thế ngài ghé miệng ngài hút để mà cho cái bệnh nhân đỡ đau. Ngoài thì giờ ngài lại còn giảng kinh nói pháp để cho bệnh nhân, rồi an ủi cái tinh thần cho bệnh nhân nữa, và cái tấm lòng từ mẫn như vậy. Rồi kết quả làm sao? Của ngài để 10 ngày, để làm gì? Trong đêm chôn ngay mà để như thế, là bởi vì với những các bậc có nhiều ân đức với thế gian, ai cũng muốn lúc cuối cùng được đến. Nếu mà dù chưa được không được gặp thì cũng được trông mặt lần cuối cùng, cũng được lễ bái cái thân xác một lần cuối cùng. Thế cho nên phải để lâu cho gần xa ấy, bởi vì ngài nuôi bệnh như thế một đời bao nhiêu người chịu ân. Cho nên những người ấy ở các nơi người ta xa, người ta chưa kịp về, thì vậy phải để lâu. Nhưng mà cũng bởi vì cái thân của ngài nó không hôi thối, nó không nát giữa, mà nó lại thơm nữa, thế cho nên người ta mới để được lâu. Chứ còn bây giờ bình thường những người thường mà chỉ để thì một ngày hai ngày là nó cái hơi cái xú khí nó bốc lên, nó độc lắm. Người ta ngửi những cái xú khí ấy, chẳng những người ta khó chịu mà nó còn gây bệnh cho thiên hạ, cho nên người ta phải vội vàng người ta đem chôn. Còn vị này bởi vì cái tinh thần của ngài là một vị Bồ Tát, ngài có cái tấm lòng từ bi thương xót chúng sanh, quên cái ngã cho đến nỗi mà hút cả cái máu cái mù để mà còn bao nhiêu vi trùng của người ta nữa, mà ngài không quản ngại. Ngày xưa không đủ những các khí cụ như bây giờ, cho nên ngài phải ghé miệng ngài hút những cái máu mù ra cho người ta đỡ nhức đỡ đau. Cái tấm lòng từ mẫn như vậy, cho nên hằng cảm cái quả báo, cái thân bằng đất này nó đã không thối, không nát, không giữa, mà nó lại thơm tho ngào ngạt, để là một cái bằng cớ để cho tất cả thế gian được trông thấy rõ ràng cái lòng tốt nó cũng có cái tỏa hương thơm. Thì tức là chúng mình chúng Đức Phật ngài giác tỉnh, ngài mới nói ra kinh sách. Cái kinh sách là trình bày cái sự giác tỉnh của Đức Phật. Cho nên Đức Phật là người giàu, ngài có nhiều của báu. Thế còn chúng mình bây giờ cứ đọc kinh, như sáng hôm nay các em nó nói chúng mình cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng mình không tìm hiểu nghĩa, lại cũng không thực tập thực tu, thành ra mình làm gì có của báu. Cả ngày mình đọc kinh Bát Nhã thì đó là mình đọc lên những cái sự giác tỉnh của Đức Thích Ca với của Đức Quan Âm. Còn chính mình không tìm hiểu, mình không tu, thành ra mình chỉ là người đứng đọc suông thôi, thì cũng như người bến tiền cho nhà giàu. Đức Phật là nhà giàu mà chúng mình là những người nghèo, không có trí tuệ là người nghèo. Thế thì bây giờ được những bài kinh của Phật mình lại không học, không tập, không tu, thành ra mình vẫn cứ nghèo. Nghèo mà cả ngày cầm tiền của Phật mà vẫn nghèo, bởi vì không biết xài, không biết sử dụng. Cái này con muốn hiểu, con chịu khó đi học thuốc. Cái nghề thuốc đó người ta phải học về cơ thể con người, mà người ta học theo cái khoa học của người ta, rất là hay và rất là khoa học cổ xưa của người ta. Cho nên người ta mới có những cái danh từ trong cơ thể mình, nó nhận có những chỗ nó có cái lửa, gọi là chất lửa, thì nó sẽ điều hòa trong cơ thể. Mà chúng mình nó có như là có cái bộ máy để điều hòa cái lửa trong người, gọi là can hỏa. Còn nó có một cái cơ quan để điều hòa những cái khí, gọi là khí, tức là cái hơi trong cơ thể mình. Nó có những cái hơi đấy, như bây giờ mình nói này, nó có cái hơi nó phát ra, nó có cái hơi cho nên chúng ta mới cử động. Thế nên ai gọi là cái khí, căn khí. Thế thì muốn hiểu cái này phải học những các ông lang, người ta học nghề thuốc thì người ta phải học về cơ thể của mình. Ta mới có những cái danh từ đặc biệt nói về đất nước gió lửa. Cái khí nó thuộc về gió, cái hỏa nó thuộc về lửa. Ta phải biết những các cái cơ thể của mình rồi người ta mới điều hòa được. Thì thầy cứ tắm, ăn cứ năm cứ rau cay là tại thành thành đáng nhưng cái thầy cái rau ăn nó lắm. Nhưng mà nó cay, nhưng mà nó không thuộc về cái loại này. Ở đây Phật thì cấm năm thứ này rồi. Cũng cay nhưng mà Phật tuy rằng ăn ớt nhiều độc, nhưng mà chính cái ớt ấy nó có chất bổ. Nó có chất bổ nhưng mà ăn nhiều thì nó hại dạ dày, vì cái cay đó nó hại dạ dày. Phật chỉ cấm năm thứ này thôi, mà ở Việt Nam mình chỉ có bốn thứ, còn cái hương cừ thì có Ấn Độ mới có, mình không có. Chứ khổ mới tập là khổ là quả, tập là nhân, đó là nhân quả thế gian. Còn diệt với đạo, chữ diệt ấy là cảnh niết bàn an vui, tức là cái chân tâm bản thánh của mình. Là khi mà mình diệt hết cái khổ với cái tập thế thì là cái tâm của mình nó bình an. Cái gọi là diệt, diệt tức là cái chân tâm bản tánh thật sự của mình. Một khi mà đã lọc sạch hết những lầm mê xấu ác, thế là diệt, tức là cái quả. Còn đạo là cái phương pháp để mà mình diệt, để mình lọc những cái lầm mê xấu ác, thế gọi là đạo. Thế là nhân. Diệt và đạo là, diệt là quả, đạo là nhân, nhân quả xuất thế gian. Đấy là chủ trương của Phật. Phật giảng một đời, Phật thì giảng tóm lại bốn cái chữ khổ tập diệt đạo.
Thầy muốn
tán tạp tiến tức là cái thấy sai lầm, thì các Bồ Tát phải giác tỉnh cho chúng sanh nó biết những cái sai lầm để nó bỏ đi. Cho nên gọi là phá tà kiến, tức là giáo hóa cho nó tỉnh ra, nó bỏ những cái lầm cái mê. Tà kiến là cái lầm ở từ cái chỗ thấy của mình. Mình thấy sai cho nên mình mới nói sai, làm sai, để đi đến cái quả báo xấu. Thế cho nên phải chữa từ trong cái chi kiến.
Giới thanh tịnh của tăng cùng của tăng chúng quan hệ đến sự mất còn của tiền đồ Phật dạy, Phật pháp. Thì cái tiền đồ Phật pháp sao con không có hiểu?
Tiền đồ là con đường, tiền là ở đằng trước mặt, cái con đường ở trước mặt tức là cái tương lai của Phật pháp.